của sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 7.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tần Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Vâng Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô hiền nhẫn chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con xin trả lời những câu hỏi vấn đáp của Phật tử. Xin quý thầy cô, cái câu hỏi vấn đáp thứ nhất là có nói như thế này: kinh thì không có được sửa đổi, phải tuyệt đối lưu trữ, không được bỏ đầu xén đuôi, nếu không thì có người thì lại cho là họ có quyền làm như vậy. Nhưng mà thưa con có đọc của ngài Tiên Hóa đó, thì ngài có nói như thế này, ngài nói là ông không có được bỏ đầu xén đuôi, lý do là sao? Nếu không ít nhiều gì cũng có phần lệch lạc, vâng, không tương hợp với ý chính của kinh. Vâng, cố Hòa Thượng Tiên Hóa lại nói thêm: kinh điển không được tự mình phán đoán, không được dùng, không được lấy cái trí tuệ của mình làm thước đo, rồi dùng cái trí tiếng thấy biết của mình hạt hẹp đó mà có thể sửa đổi. Dạ vâng. Thì làm như vậy nó sẽ lệch lạc của ý văn. Dạ vâng. Một Phật xin với thầy cô khai thị cho chúng con được biết. Thì ngài có nói tiếp là không tương hợp với ý chính của kinh là vậy. Dạ vâng. Chứ không phải là mình cứ cắt đầu cắt đuôi, rồi nhiều khi nghe vô thật sự là đôi lúc cũng không có hiểu. Không hiểu ý chính là gì, không hiểu ý văn là gì. Dạ, mô Phật. Dạ. Thì có Phật tử trước thì cũng không đồng ý như vậy.
Không đồng ý chỗ nào?
Dạ, không đồng ý là họ cũng có quyền họ cắt họ bỏ. Dạ vâng, khi mà ấn tống hay làm gì đó. Dạ vâng. Dạ. Dạ.
Cái đó là chuyện khá thông thường. Tại vì cái kinh người Việt mình đó, là vốn là phải dịch từ tiếng Hoa hoặc là tiếng Phạn hoặc là tiếng mấy tiếng khác ra, chứ mình không có, Đức Phật không dạy tiếng Việt, thành ra cái chuyện mà dịch kinh ra thì không tránh được có cái sự cắt bớt, rồi có sự này, nó không có sát với ý kinh một tí. Thành ra thông thường đó, nếu như mà thầy để ý thấy là cái người dịch kinh đó, đừng nói dịch kinh không, mà những cái việc đi học làm thông dịch viên đó, người ta cũng khuyên chúng ta là nên dịch theo cái sát ý của cái người nói, chứ đừng có thêm bớt. Thành ra cái đó là cái quan trọng của việc thông dịch, nhất là kinh đó. Là cái kinh là lời của từ kim khẩu của Phật nói ra, thành có cái dụng ý của Phật. Thành ra mình không nên cắt xén, không nên thêm bớt gì hết, là chuyện.
Dạ vâng. Tại vì nếu cắt xén thêm bớt thì nhiều khi không hiểu được cái ý nghĩa bất khả tư nghị của kinh. Dạ vâng. Như là thầy nói đó thì thực sự là vậy, là có những kinh không có dịch được, như là những cái câu chú á. Vâng, không có dịch được, cho nên cứ để nguyên văn như vậy.
Không phải dịch vượt không, là có những cái, chẳng hạn như có những cái danh từ mà trong kinh mà chẳng hạn như từ tiếng Tàu hoặc là tiếng Phạn ra, mình cũng có danh từ xứ mình làm sao bây giờ. Chẳng hạn thầy nhớ lúc mà thầy còn bắt đầu tu đó, thì rất là thích chúng tôi đó, cái dòng chúng tôi là rất là thích kinh Hoa Nghiêm. Những cái người mà đời thứ nhì đó của cái dòng chánh pháp ở đây đó, thì chúng tôi rất là mê kinh Hoa Nghiêm. Tại sư phụ chúng tôi đó, ngài Hòa Thượng Thiện Hóa đó, ngài là giảng Hoa Nghiêm hay lắm, rất là hay. Thành ra Hoa Nghiêm là gọi là cái đại kinh mà gọi là quan trọng nhất của tất cả những kinh của Phật dạy đối với đại thừa chúng tôi đó. Cái đó là đệ nhất kinh, gọi là vua của kinh luôn đó. Thành ra ngài giảng, ngài lúc cái thời đó là ngài là người đầu tiên mà giảng về kinh Hoa Nghiêm. Mà tại lúc trước đó mấy hòa thượng khác, mấy cái ông tổ khác ít khi mà dám giảng kinh Hoa Nghiêm. Tại kinh Hoa Nghiêm là khó giảng, khó hiểu lắm. Thành ra ngài giảng kinh Hoa Nghiêm mà giảng hay lắm. Chúng tôi lúc mà thầy còn sa di mê đó, mỗi ngày nghe ngài giảng kinh trên băng đó, xong rồi họ dịch tiếng Tàu ra tiếng Anh, chúng tôi nghe ngày nào cũng mê hết đó. Thì ngài là dịch Kinh Hoa Nghiêm, giảng Kinh Hoa Nghiêm đó, rất là thú vị. Lúc đó đó, lúc đó tiếng Tàu thầy hơi yếu, thầy mới kìm cái kinh kinh người Việt Nam, thì có Kinh Hoa Nghiêm của ngài Hòa thượng gì đó, tám cái bộ, tám ở bên Phật Phật giáo quốc tế, Hòa thượng hồi đó Hòa thượng còn sống đó họ.
Manjak là đi.
Thì ông đó ông in ra một cái bộ là tám cuốn của Hòa thượng Trí Tịnh phải phải không thầy? Cái đó rất là thông. Thành chưa chúng tôi đọc, cái đem nó cái chữ hiểu đem nó đọc, hoặc là đọc những cái bản dịch tiếng Anh, thì dịch tiếng Anh là quá dở, Việt Nam là còn hay hơn một tí. Thì thầy để ý thấy sau này bắt đầu thì tiếng Tàu rồi mới thấy là những cái lời dịch của ngay Hòa thượng Thích Trí Tịnh thì nữa, ngài bỏ những cái danh từ mà ngài không hiểu, những cái chương bỏ rất là nhiều, thành ra sau nó mới thấy thiệt ra cái kinh như vậy nó rất là uổng, tại vì công đức nó bị vơi rất là nhiều, tại có những danh từ dịch không nổi, không có hiểu được, thành ra chuyện không nên làm.
Thưa thầy, cho con hỏi là người Việt Nam mình á, là ngày xưa thì mình có cái bản kinh là dịch sát nghĩa từ tiếng Hán và tiếng Việt, còn thời bây giờ là giống như là dịch theo cái chữ quốc ngữ đó thầy, thành ra là nó có cái sự khai sai biệt nhiều phải không thầy?
Rất sai biệt rất là nhiều, đó là vấn đề khác nữa, vấn đề rất là lớn lao của cái việc dịch đó, là thông dịch đó nó lủng củng rất là nhiều. Chẳng như ngay thầy nói thì một cái thức thầy nói trong cái lòng cung kính, như phải chứ không phải là cái chê bai đâu. Thầy hồi lúc mà còn trẻ thì mê đọc kinh, thầy đọc cái bộ kinh mà Hoa Nghiêm Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch ra đó, đọc ba bộ ba lần luôn, mỗi ngày đi trưa như vậy, ăn trưa xong rồi chúng tôi đi nhiễu, lúc đi nhiễu xung quanh Phật điện như vậy thì thầy cầm cuốn sách Hoa Nghiêm của Hòa thượng Thích Trí Tịnh mà đọc, đọc hoài, thành nội trong 2 năm 2 năm rưỡi thầy đọc được 3 bộ, được 3 lần luôn, là 8 bộ được 3 lần luôn, thú vị lắm. Thì rất là biết ơn cái chuyện đó, thầy đọc Hoa Nghiêm rất là quý báu, nó khai mở trí huệ cái vị đó trong những chủng tử của đại huệ của Đức Phật. Thì cái chuyện mà thông dịch đó, bên Việt Nam mình thiệt ra nó hơi lung cũng. Sau này thì học hiểu tiếng Tàu hơn một tí xíu nữa, thiệt ra tiếng Tàu thầy không giỏi như nhiều đâu, nhưng đều cái bước bắt đầu hiểu nhận được cái chữ Hoa một cái thì mới thấy đời xưa bên Ôn Bản Giác đó, sư phụ Việt Nam, ân sư Việt Nam, người Việt Nam của thầy đó, thì thầy thích cái cung kinh Hoa, Pháp Hoa mà có chữ Hán văn, cổ văn đó, từ tiếng chữ tiếng Tàu ra rồi bên dịch ra bằng chữ Hán đời xưa của mình đó, thì rất là sát, chính xác. Cái khổ là bây giờ không ai hiểu cái chữ đó hết á, thành ra có nhiều hòa thượng về sau này họ bắt đầu dịch ra bằng chữ mấy thầy mấy cô hòa thượng thượng tọa dịch ra bằng chữ chữ gì đó,
chữ quốc ngữ
thành ra thầy thấy cái đó ý kiến rất là hay. Thì cái khổ đó là cái đó nó có lợi cho những cái người mà tu vui vui sơ xài thì được, còn những cái người mà muốn tu mà gắt gao hơn á, thì những cái dịch đó nó hơi trật một tí, trật nhiều lắm. Nó chẳng hạn như có nhiều hòa thượng dịch cái tán lư hương không mà dịch còn dịch trật nữa, dễ sợ. Cái tán lư hương rất là tuyệt vời, cái pháp rất là tuyệt vời. Mỗi ngày mỗi lần mình làm lễ đó, mình tụng cái mình tán lư hương, mình dịch ra theo cái chữ mà quốc ngữ đó thì họ dịch trật nhiều lắm. Những bài dịch đó đều trật hết. Còn nếu như quý vị mà tu mà muốn cắt cao hơn đó, muốn có tạo công đức lớn hơn đó, thì thầy chủ trương đó là nên dùng cái chữ Hán đó thì công đức nó lớn hơn nhiều. Ví dụ quý vị đọc cái bản kinh mà nó bị cắt xén nhiều hoặc là thêm bớt nhiều đó, thì cái công đức nó nhỏ hơn là cái vị đọc cái bản kinh mà chữ Hán, mà danh dự chữ Hán văn, cổ văn của mình đó, mình không hiểu gì hết đó, công đức này thiệt sự nó lớn hơn nhiều lắm. Đó là lời của Phật. Tại vì mình đọc kinh là mình đang tạo công đức vô lượng vô biên, mà đọc cái lời mà nó Phật không phải lời Phật chính xác của Phật dạy thì công đức nó ít rất hơn rất là nhiều. Thành chúng tôi chủ trương đó là chẳng thà mình theo cái Hán văn mà tất cả mọi người tạo công đức, là không tạo công đức lớn hơn nữa mà còn trồng cái chủng tử đó, để mà sau này mình đắc giác ngộ được. Chứ còn cái chủng tử mà lời dịch mà nó không chính xác đó, sau này lủng củng lắm. Tu rất là lủng củng.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy. Thưa, chính vì vậy mà chúng ta đừng có nhìn thấy cái tri kiến của phàm phu mà suy đoán một cách là mù mịt mà không ai được hiểu hết, làm sai là cái ý câu kinh. Cảm ơn thầy. Thầy Hình Trì có cái gì góp thêm hoặc sư cô không? Không có là con xin hỏi qua một cái câu hỏi khác tiếp.
Thì trong tương lai mình có thể nói về cái thông dịch nhiều hơn một tí.
Thầy cũng là thông dịch kinh nhiều lắm á chứ.
Không dám thầy dịch nhiều, thầy dốt là không dám dịch nhiều.
Phật.
Dạ. Thầy không có dịch mà thầy giảng nghĩa cái kinh.
Ý trong... kinh, dạ, thầy giảng ý kinh. Vâng, cảm ơn quý thầy với con. Trong đây thì có câu hỏi là, họ hỏi tại sao mà gọi là tổ. Thường là đôi lúc những người Phật giáo thì biết là tổ là biết như vậy thôi. Nhưng mà cũng không hiểu mấy về cái ý nghĩa là tổ như thế nào. Và câu hỏi là ý nghĩa thế nào là vị tổ. Cái câu chuyện giữa Thái Thú Dương Liến hỏi Bồ Đề Đạt Ma. Vâng, cái này trích trong Bồ Đề Đạt Ma Ngữ Lục, thưa quý thầy, giữa hai vị này. Thái Thú Dương Liến mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma là các nước Thiên Trúc ở phương Tây, người được truyền pháp gọi là tổ, xin hỏi ý nghĩa như thế nào? Dạ vâng, sư mới đáp, tức là Bồ Đề Đạt Ma đáp đó, thấu rõ được căn bản của Phật tâm, không một chút lầm lẫn, tu và hiểu tương ưng như vậy được gọi là tổ. Dạ, cái câu này thấy thật là hay. Vâng, căn bản của Phật tâm là không một chút lầm lẫn. Vâng, nghĩa là thì ngài mới nói tiếp, thì bị hỏi là bậc tổ chân chánh như là như thế nào, thì đây mới nói bậc tổ chân chánh không phải là do danh xưng. Y nói người không đủ đức độ, dù người đời tuân hỏi ở vị trí tổ cũng sẽ không xứng đáng đúng với cái danh hiệu đó, đúng với vị trí đó. Chính do đức hạnh mà mới được gọi là tổ. Dạ vâng, đối với ngài, đối với một vị tổ, giới luật không còn là sự được ép. Vâng, tại bất cứ lúc nào, dù là thuận hay nghịch cảnh nào, như là bị hủy bán hoặc được cắn dưới, tâm của họ không bị vọng động. Dạ vâng, ngài vẫn là một vẻ an nhiên tự tại, giới hạnh vẫn thanh tịnh, không bị các duyên cảnh bên ngoài mà lôi kéo. Dạ vâng, một Phật. Xin cái thầy cái cơ là thấy định nghĩa của mấy ngài mà trả lời như vậy thì có thấy là thật sự là quá sắc đáng. Dạ vâng, vâng. Giống như là trước là cô cho biết là câu là không lầm về nhân quả. Dạ vâng, không lầm về nhân quả thì cái ngài nói là không lầm về nhân quả. Nếu có lầm nhân quả thì vẫn có tội như thường. Cái ngài không lầm nhân quả cho nên không có phạm. Dạ vâng, không có phạm vào cái lỗi lầm đó. Dạ.
Dạ. Thì mình thiệt ra chúng ta là không phải đủ cái tư cách trí huệ để mà nói về cái chuyện tổ. Tại vì cái đó là chuyện của mấy ông tổ. Được, mình nói đại khái sơ sơ cũng cho vui đi. Tại vì cái đó, cái hệ thống tổ, cái hệ thống mà bên chánh pháp họ có, mà bên Việt Nam mình không có. Chẳng như là Thiên Trúc hồi nãy nói Thiên Trúc đó là Ấn Độ đó. Từ bên người Trung Hoa gọi Thiên Trúc là phía Ấn Độ. Thì tại tổ Bồ Đề Đạt Ma là từ Thiên Trúc là Ấn Độ qua, qua mới đem cái pháp qua người Trung Hoa. Thì quý vị thấy là bên Ấn Độ mới có cái hệ thống tổ, rồi qua Trung Hoa rồi có hệ thống tổ, rồi bây giờ mới đem hệ thống tổ chánh pháp nó mới qua xứ Mỹ này. Thành thật mà nói, người Việt Nam mình chưa đủ cái duyên để có được cái dòng tổ đó. Thành phải công nhận như vậy. Không phải mình nói xấu gì, mình phải nói cái thật, cái gì đúng á, đúng sự thật mình phải nói rõ ràng cho nó chính xác. Cái tổ đó, cái dòng tổ đó thì cá nhân thầy không đủ, không nhắc thầy nhắc lại là thầy không đủ khả năng để mà có thể bàn tán cái chuyện này. Thầy chỉ nói chuyện với quý vị sơ sơ thôi, tại anh Thiện Giác đem những chuyện nói ra thì mình cũng bàn cho nó hết giờ đi, hết giờ đi. Thì cái tổ đó, cái trong cái dòng Phật giáo Đại thừa đó, cái tổ rất là quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì tổ là được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình xác nhận là cái sơ tổ đó là ngài Maha Ca Diếp. Rồi từ lúc đó, đó mỗi người tổ với nhau đó, họ được truyền tâm ấn với nhau, cũng như Đức Phật đã truyền tâm ấn cho ngài Maha Ca Diếp. Nói lúc là ngài ngài nhìn Maha Ca Diếp cầm cánh hoa là cũng mỉm cười. Ngài Đức Phật cầm hoa lên, ngài Maha Ca Diếp ở dưới mới mỉm cười một cái, thì Phật nói à, ngài nó hiểu cái ý của ta. Anh Phật nói là xác nhận cho con là sơ tổ của cái dòng chánh pháp này. Rồi sau đó đó, cái đó là Phật dùng cái tâm ấn đó để mà ấn chứng cái vị sơ tổ này. Rồi sau đó, từ sau đó về sau đó, thì đó là nói cách khác, Đức Phật dạy cho ngài Maha Ca Diếp là cái người vị tổ phải ấn chứng cái đời sau. À, cái đó là cái dòng tổ họ như vậy đó, chứ không thể nào mà tự xưng mình là tổ được. Thành bên Việt Nam mình mà nói hoặc là bên Hy Lạp hay là bất cứ chỗ nào mà nói là tôi là tổ là không đúng. Thì có thiệt ra có ba cái xứ mới có thể là có tổ thôi. Thứ nhất là Ấn Độ, thứ nhì là Tàu, thứ ba là xứ Mỹ bây giờ. Thành phải nhớ như vậy, những cái người mà tự xưng mình là tổ như hồi nãy nói đó là không phải là trong dòng chánh pháp đâu. Ngay cái dòng mà chẳng hạn, thì xin lỗi, tại vì có nhiều người qua chúng ta cũng là cũng tin về cái Tây Tạng, về những cái dòng khác, thì chúng tôi đã chỉ bàn về cái dòng chánh pháp của Đại Thừa thôi đó. Thì chánh pháp Đại Thừa chúng tôi đó là chỉ có ba cái xứ tổ quốc á mới được truyền cái lòng tổ thôi. Dạ, như nếu mà quý vị mà công dân hiện bây giờ quý vị mà công dân người Tàu chẳng hạn á, thì không phải là tổ được nữa, thì người công dân Mỹ đây mới làm tổ được, tại cái chánh pháp cái dòng nó được truyền qua xứ Mỹ rồi, thành bây giờ chỉ người Mỹ, công dân Mỹ mới có quyền làm tổ thôi, phải hiểu rõ ràng như vậy. Thành quý vị, cái tổ tại sao cái dòng tổ nó quan trọng? Tổ quan trọng là tại vì chẳng hạn như ngài Tiến Hóa là được ngài Hư Vân đó xác nhận là cái đời tổ thứ 44 thì phải của cái dòng chánh pháp. Thì lúc đó rồi ngài Tuyên Hóa mới được phái qua xứ Mỹ để đem cái chánh pháp từ Trung Hoa đại lục qua xứ Mỹ này. Thành ra cái dòng tổ ngài cái dòng chánh pháp tổ đó, thì ngài Tuyên Hóa là người cuối cùng mà chúng ta biết là một cái tổ sư. Rồi trước khi ngài Tuyên Hóa đi đó, ngài ra đi đó, nhập tịch đó, thì ngài Tuyên Hóa đã phong một cái vị nhị tổ rồi. Hiện bây giờ nhị tổ đang tu. Thành ra vị nhị tổ đó là người thừa kế của cái chánh pháp của Như Lai. Thành những người đó rất quan trọng. Tại sao? Tại sao? Tại vì ngài Tiến Hóa đã ứng chứng cho người nhị tổ này là người xứng đáng được làm, được phong làm tổ, người gọi là nhị tổ của cái xứ Mỹ này. Thành sau khi mà hiện bây giờ nhị tổ thì đã 20 năm rồi, nhị tổ vẫn chưa xuất lộ ra, thì cái đó là chuyện của ngài, mình không thể bàn tán được. Nhưng đều á, cái lý do nó quan trọng ở chỗ này á, là cái vị nhị tổ này á, là cái ngài có cái ngài phụ trách. Nếu cái vị quan trọng là cái vị tới mà khi mà nhị tổ này mà lộ diện ra mà dạy ấy, thì vị tới đó mà học đó, là chắc chắn là học chánh pháp. Như quý vị thấy, quý vị tối thứ năm mà lên qua TV đài thầy là qua cho vui vui vậy thôi, thầy biết như vậy, nhưng còn thầy đâu phải là chánh pháp, thì nói cho vui vậy thôi. Quý vị coi thì không nên quá tin. Còn thành ra nếu những lời thầy dạy nó đi ngược lại những cái lời tổ dạy đó, thì tin lời tổ, không nên tin vào lời thầy. Thành cái dòng tổ quan trọng chỗ đó đó là chúng ta biết cái vị này là ngài Tiến Hóa, bị dịch ra tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Anh ra cái tiếng Việt đó, thì những cái lời pháp dịch đó, ngài giảng đó, nó là chánh pháp. Nếu như lời dịch nó chính xác, đó là chuyện khác, bữa nào mình sẽ bàn chuyện dịch khác, bữa khác. Còn cái thành quý vị tin tưởng, nếu quý vị học tiếng Tàu, thì chúng tôi phải đọc tiếng Tàu như vậy. Tại tôi học cá nhân thầy thấy cái lời dạy ngài Tiến Hóa, dạy ngài Tiến Hóa ngay từ tiếng Hoa đó nó chính xác, mình dịch ra tiếng Anh tiếng Việt nó có lủng củng rất là nhiều. Thành ra thành quý vị phải theo lời tổ dạy ấy, thì mới đăng tu cái chánh pháp. Thành ra cái vị tổ nó làm chúng ta được an tâm, để Đức Tổ, vị Tổ mà dạy như vậy á, thì mình tu theo như vậy là mình chắc chắn là cái chánh pháp, chắc chắn mình đang trồng cái chủng tử để sau này mình đắc giác ngộ. Còn nếu cái vị tu theo những người mà nói ở tự xưng mình là thượng thừa rồi đại tổ tối thượng thừa này nọ, mấy người đó thiệt sự không phải là không phải là tổ sư con dòng chánh pháp, thành cái pháp họ dạy chưa chắc là chính xác. Anh có gì thắc mắc nữa không?
Dạ vâng, vâng.
Dạ vậy thưa thầy là mình là phải bám sát vô những cái lời dạy của các chư tổ. Còn ví dụ những cái người sơ cơ mà đọc không có hiểu thì mình cũng vẫn cứ nên tiếp tục đọc hả thầy?
Những người sơ cơ mà chưa hiểu, giống như chính thầy cũng như vậy đó, thầy cũng là sơ cơ thôi. Thầy may mắn ở chỗ là thầy lúc bắt đầu học đó, là bắt đầu học theo Ngài Tiến Hóa ngay lập tức, là học theo cái pháp Ngài Tiến Hóa. Rồi sau này mới có cơ hội mà so sánh với những cái vị sư khác, hòa thượng khác Việt Nam, Tàu, Nhật Bổn, rồi đủ thứ, đủ hết, Tây Tạng này nọ hết, Đại Lai Lạt Ma, đủ thứ hết, thầy mới thấy là cái mới có cơ hội mới thấy được Ngài cái pháp Ngài Tiến Hóa là chính xác mà nó có lý nhất và cao minh nhất. Thành ra cái mình được mình mặc dù mình không hiểu, lúc như lúc đầu thầy tu thầy không hiểu gì hết á, đều cứ đọc thôi, thì lúc mình đọc những lời dạy, nghe những lời giảng của những cái vị tổ của chánh pháp Như Lai như vậy, chúng ta đang trồng cái chủng tử rất là tốt của chánh pháp Như Lai để sau này cái chủng tử nó mới thành thục, lúc đó mình mới giác ngộ được. Còn như lúc đầu một cái vị nghe trồng những chủng tử mà nó sai lầm đó, thì sau này không có giác ngộ được.
Dạ, mô Phật, cảm ơn quý thầy với cô.
Thầy không cần hiểu, vấn đề là chỉ nghe thôi.
Có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ kế tiếp này, thì giờ thì chỉ còn có 1-2 phút thôi. Dạ vâng, thì họ nói là tổ với ta có khác nhau không? Thì trong vừa con thấy có cái câu trả lời của mấy vị trả lời thế này, trong sinh hoạt bình thường thì không chỉ là khác. Thì cái ngài cũng là ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ. Nhưng tâm của các vị đã khai ngộ thì đối với ta có khác. Còn những vị có chứng đắc không bao giờ là những vị đó là chứa đựng những cái gì gọi là ác nhân, ác ngữ cả. Dạ vâng. Nếu mà chúng ta thân cận với những vị tổ đó thì tâm của chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Dạ vâng. Tại sao? Tại vì ngài không bao giờ quát tháo hoặc là hung ác, hay là do có cái trí tuệ chân chánh mà ngài hành xử rất đúng. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Cảm ơn quý thầy cô hôm nay cho chúng con hiểu thêm về thế nào gọi là tổ, một vị tổ thế nào gọi là tổ chân chánh và truyền thừa. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.